Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dưới tòa sen vàng, con quỳ lại Bồ Tát quan âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan âm Bồ Tát hiểu biên thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan âm trái tim sáng ngời của người hoàng nàng qua cơn khó khăn. Quan âm tay cầm bình nước cầm lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng.
Kính mời toàn thể quý Phật tử an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Hương Thiền. Kính thưa quý Phật tử, từ khi mở mắt chào đời, con người chúng ta đã mang sẵn trong tâm bao khát vọng, nghĩa là chúng ta khao khát, hy vọng và mong cầu rằng mình sẽ có được một đời sống hạnh phúc, an vui, giàu sang, sung sướng, đẹp đẽ. Chính vì những điều khao khát, hy vọng, mong cầu đó mà có biết bao nhiêu người họ tìm đủ mọi cách để kiến tạo cho mình có được một đời sống tạm gọi là hạnh phúc, an vui bằng cách lấy về tất cả những gì mà mình ưa thích. Nhưng quý vị ơi, chúng ta có biết chăng, chính những cái mà ta tham vọng mong cầu đó, nó càng đưa mình đến chỗ đau khổ và tuyệt vọng, phiền não rất là nhiều. Bởi vì vạn vật trên thế gian này thì hữu hạn, mà lòng tham muốn lại không cùng, cho nên không bao giờ làm thỏa mãn khát vọng của chúng ta. Vì thế mà có một câu danh ngôn rất là nổi tiếng của một triết gia, ông ta đã không ngần ngại phát biểu rằng: hạnh phúc chỉ có được khi nào con người không tham muốn bất cứ một thứ gì. Hạnh phúc chỉ có được khi nào con người mở rộng cõi lòng của mình ra để bố thí, để giúp đỡ mọi người. Hạnh phúc chỉ khi nào có được khi cõi lòng của chúng ta hoàn toàn vắng lặng những thứ tham sân si phiền não. Quả thật đúng như thế. Đức Phật của chúng ta Ngài cũng đã từng dạy rằng: đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Người nhiều tham muốn thì người đó càng nhiều khổ não. Cho nên Ngài bảo rằng đa dục vi khổ, nhọc nhằn trong đường sanh tử cũng bởi do lòng tham muốn mà ra. Nếu ta biết sống một đời sống ít tham muốn và luôn biết đủ, thì đời sống đó mới được hạnh phúc, mới được an vui, mới được tự tại. Và sự hạnh phúc đó không phải do chúng ta tham vọng mong cầu lấy về những cái mình có mới gọi là hạnh phúc, thưa quý vị. Mà hạnh phúc đó có được khi nào chúng ta biết mở rộng cõi lòng của mình ra, biết chia sẻ, biết bố thí, biết cúng dường, biết đem những tặng phẩm dâng cho cuộc đời này. Tu tập theo hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát với hạnh nguyện thứ ba, quý vị biết đó là gì hay không? Tam giả quảng tu cúng dường. Hạnh nguyện thứ ba của Phổ Hiền đó là quảng tu cúng dường, tức rộng tu cúng dường đó quý vị. Để cho quý Phật tử hiểu rõ hơn thế nào gọi là cúng dường, cúng dường khác với bố thí ở chỗ nào, Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy chúng ta trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm này. Tu tập cái hạnh cúng dường có mấy cách cúng dường để gọi là rộng tu cúng dường, và sao gọi là cúng dường đúng pháp và sao gọi là cúng dường không đúng pháp. Hôm nay con xin mượn chủ đề quảng tu cúng dường làm món quà Phật pháp kính tặng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng. Trước hết chúng ta định nghĩa hai chữ cúng dường. Đây là từ độc trại âm, mà nguyên âm đó là cung dưỡng. Cung là cung cấp, dưỡng là dưỡng nuôi. Chúng ta đọc trại âm cho nên gọi là cúng dường. Quý vị biết tại sao chúng ta cũng đồng là một cách đem tài vật, tiền của cho, mà tại sao không nói là bố thí, lại dùng cái từ cúng dường để nói? Bởi vì khi chúng ta vận dụng cái tâm chân thành, cung kính, thanh tịnh, bình đẳng, không chấp trước, khi chúng ta vận dụng cái tâm rộng lớn như thế để cho, thì không gọi là bố thí mà gọi là cúng dường. Bởi vì mình vận dụng cái tâm phổ hiền đó quý vị. Tâm phổ hiền là cái tâm rộng lớn, là tâm bình đẳng, là tâm thanh tịnh, là tâm không chấp trước, không phân biệt. Vận dụng tâm phổ hiền mà đem tiền của tài vật cho thì gọi là cúng dường. Cái chỗ khác nhau giữa sự bố thí và cúng dường ở chỗ cũng đồng là quý vị đem tiền của tài vật cho, nhưng với cái tâm còn phân biệt, với cái tâm còn chấp trước, hoặc là với cái tâm không bình đẳng, mà chúng ta thường gọi là phân biệt cúng dường, hay gọi là chấp trước cúng dường, hay còn gọi là tình cảm cúng dường đó quý vị. Cái đó mình dùng cái chữ cúng dường nó chưa đúng nghĩa, mà đúng nghĩa của chữ cúng dường là phải vận dụng tâm phổ hiền, thanh tịnh, bình đẳng, cung kính, chân thành mới gọi là cúng dường. Còn chữ sở dĩ chúng ta đem tiền của tài vật cho tặng mà nói là bố thí là với người ngang với mình hoặc là địa vị thấp hơn mình cho họ, mình tặng họ thì gọi là bố thí. Đó là cái sự khác nhau giữa bố thí và cúng dường, cũng đồng là một cách cho nhưng do cái tâm lượng mà có sự khác nhau. Bây giờ quý vị tu tập theo hạnh nguyện thứ ba của Phổ Hiền Bồ Tát, quảng tu cúng dường, tức là rộng tu cúng dường. Tu cái phương pháp cúng dường như thế nào mới gọi là quảng tu, mới gọi là rộng tu vậy quý vị? Trước hết con xin hướng dẫn cho quý vị hiểu rõ về có mấy cách cúng dường. Theo Phật học từ điển giải thích có ba phương cách cúng dường. Phương cách thứ nhất gọi là tài cúng dường, phương cách thứ hai gọi là pháp cúng dường, và phương cách thứ ba gọi là hạnh cúng dường, hay còn gọi là hành cúng dường. Thế nào gọi là tài cúng dường? Tài cúng dường còn gọi là lợi cúng dường. Theo Tam Tạng pháp số thì tài cúng dường còn gọi là lợi cúng dường, tức là cúng dường bằng cách đem tiền của tài vật lợi dưỡng để cung cấp, để dưỡng nuôi. Cung cấp dưỡng nuôi cho ai vậy? Cung cấp dưỡng nuôi cho chư tăng, để giúp cho chư tăng an tâm tu học hoằng truyền chánh pháp, làm cho ngôi Tam Bảo thường trụ ở thế gian, cung cấp dưỡng nuôi cho cha mẹ, cho những người thân, cho những người có ân với chúng ta, thì cũng gọi là cách cúng dường, mà gọi là tài cúng dường đó quý vị, hay còn gọi là lợi cúng dường. Với phương cách tài cúng dường hay là lợi cúng dường, thì người Phật tử chúng ta đem bốn món vật dụng để cúng dường Tam Bảo, cúng dường cho chư Tăng. Tuy rằng chúng ta nói cúng dường Tam Bảo, tức là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nhưng trong Tam Bảo thì chư Tăng là trọng yếu, vì Phật không còn hiện hữu ở cõi đời này, giáo Pháp chỉ còn tồn động trong Tam Tạng giáo điển, mà sở dĩ Phật Pháp được trường lưu, chúng sanh được lợi lạc là do chư Tăng thay Phật đại diện cho Phật hoằng truyền chánh pháp của Đức Như Lai. Cho nên nói cúng dường Tam Bảo chứ thật ra quý vị cúng dường cho chúng Tăng, cho chư Tăng đó. Khi vận dụng phương pháp tài cúng dường, lợi cúng dường này, quý vị sử dụng bốn vật dụng để cúng dường mà chúng ta thường gọi là tứ sự cúng dường, hay còn gọi là tứ vật dụng cúng dường. Bốn vật dụng mà chúng ta thường cúng dường đó là gì đây quý vị? Thứ nhất là cơm ăn, thứ hai là áo mặc, thứ ba là nhà ở, thứ tư là thuốc men. Cơm ăn, áo mặc, nhà ở và thuốc men gọi là tứ vật dụng hay còn gọi là tứ sự. Chúng ta với cái tâm chân thành, cung kính, thanh tịnh, bình đẳng mà cúng dường tứ vật dụng đến chư Tăng, đại để gọi là cúng dường Tam Bảo. Nhưng quý vị ơi, mình có vận dụng được cái tâm phổ hiền cúng dường hay không? Hay là chúng ta vận dụng cái tâm phân biệt chấp trước, hay nói một cách khác là cúng dường vì tình cảm riêng, vì cá nhân? Nếu quý vị vận dụng cái tâm lượng đó để cúng dường thì phước báo rất là nhỏ, vì bố thí cúng dường là tu phước. Mà ở trên đời này, con người nếu có phước thì người đó sẽ có được một đời sống hạnh phúc, an vui, tự tại. Nếu kém phước, ít phước, không có phước thì họ sẽ gặp những gian nan, trắc trở trong đời cũng như trên bước đường tu đạo, gặp nhiều phiền não, nhiều khổ đau. Vì vậy muốn có được những phước báo thì quý vị cần phải tu phước. Mà tu phước ở đây là bố thí cúng dường. Quý Phật tử muốn có được sự giàu sang, quý Phật tử muốn có được thông minh, trí tuệ, muốn có được một thân thể mạnh khỏe, đây là ba thứ phước báo mà người đời họ mong cầu. Ba thứ phước báo lớn ở trong đời đó là sự giàu sang, đó là thông minh, trí tuệ, đó là mạnh khỏe và sống lâu. Nhưng Đức Phật đã dạy chúng ta một phương pháp để kiến tạo cho mình có được phước báo đầy đủ ấy, có được sự giàu sang, có được thông minh, trí tuệ, có được một thân thể khỏe mạnh và sống lâu chỉ nương nhờ vào pháp bố thí cúng dường mà ra. Nếu quý vị thực hành phương pháp tài cúng dường với cái tâm thanh tịnh, bình đẳng, không phân biệt, không chấp trước, với cái tâm chân thành và cung kính, thì tiền của tài vật mình bỏ ra ít quý vị ạ, nhưng mà phước báo rất là lớn. Bởi vì phước báo nó tỷ lệ thuận theo cái tâm lượng nhỏ thì phước báo nhỏ, tâm lượng lớn thì phước báo lớn. Nếu quý vị nghĩ rằng ở đời này mình phải cố gắng dành dụm một số tiền để hậu thân, để dưỡng già, thì con xin thưa nghe quý vị, chưa chắc. Tiền của mà mình dành dụm để lại hậu thân dưỡng già đó, nó thuộc về năm nhà. Nếu không phải là nhà giặc trộm hay là giặc cướp thì cũng thuộc về nhà lửa, một trận hỏa hoạn là thiêu hủy hết. Hoặc nó thuộc về nhà nước, một trận hồng thủy, sóng thần hay là bão lụt thì cuốn phăng hết, không bảo đảm, không an toàn. Nếu quý vị bảo rằng tiền của mình để lại cho con, cho cháu của mình, để sau này hy vọng con cháu nuôi mình, con cũng xin thưa rằng chưa chắc nữa. Vì sao con nói như thế? Nếu con trai thì có vợ gặp phải nàng dâu chanh chua, xéo sắc, ích kỷ, nhỏ mọn, khó lòng mà con dâu đó nó chấp thuận nuôi chúng ta, phải không quý vị? Nếu mà là con gái ruột của mình thì con gái phải có chồng. Gặp phải một thằng rể mà có tâm đàn bà, ích kỷ, nhỏ nhen, khó lòng mà có thể nuôi dưỡng chúng ta lúc về già. Nếu quý vị nghĩ rằng đến lúc tuổi về già nương cậy vào con, vào cháu, thì con xin thưa rằng quý vị hãy bỏ đi ý nghĩ đó. Bởi vì càng hy vọng chúng ta càng tuyệt vọng. Chỉ có một phương cách, mà đây là lời Phật dạy chứ không phải là con dám mạo muội nói ra, chính là lời Phật dạy. Để cho tiền của quý vị có thể mang theo được lúc nào cũng được, để tiền của đó quý vị có thể sử dụng bất cứ lúc nào cũng được, thì quý vị đừng nên nghĩ rằng để cho con cháu của mình, cũng đừng nên nghĩ rằng để dành dụm cất giữ lại để hậu thân sau này. Khoan nghĩ cái đó, đừng nghĩ cái đó, mà quý vị hãy gửi vào ngân hàng cực lạc đi. Gửi ngân hàng cực lạc ở đây có nghĩa là quý vị đem tiền của tài sản của mình bố thí cúng dường. Cúng dường xây dựng chùa chiền, xây dựng đạo tràng cho quý Phật tử đến tu học, bố thí cho những người nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh hoạn, ốm đau, hoặc là quý vị mua vật phóng sanh để cứu mạng của chúng sanh. Những phương pháp đó gọi là gửi ngân hàng cực lạc đó quý vị. Mà gửi tiền trong ngân hàng cực lạc này, ngân hàng này không bao giờ đóng cửa nha. Quý vị có thể rút ra giờ nào cũng được, mang đi lúc nào cũng được, và sử dụng lúc nào cũng được. Bởi vì một hạt gieo nhân trăm hạt thâu, một đồng bố thí vạn đồng thâu. Ngân hàng cực lạc ta nên gửi, lãi suất về sau mãi được thâu. Quý vị muốn lấy cả lời lẫn vốn thì gửi ngân hàng cực lạc đi. Nói như vậy có một số Phật tử nói gửi hết kiểu đó rồi lấy gì sống, ngày mai mình còn phải ăn nữa mà, ngày mai mình còn phải cần tiền bệnh hoạn đau yếu nữa. Vì quý vị nghĩ rằng còn có ngày mai mình phải làm cái thế này, ngày mai mình phải sử dụng cái kia, cho nên cái tâm của chúng ta do dự, muốn cúng cũng phải rút lại chừa một ít. Vì vậy mà cái phước báo nó bị giới hạn đó quý vị. Quý vị thực hành theo lời Phật dạy, cúng dường một cách rốt ráo, với một cái tâm thanh tịnh, bình đẳng, không phân biệt, cho hết đi, thì cái quả báo, cái phước báo đến với ta hiện tiền, tự nhiên hiện tiền thôi quý vị ạ. Nói như vậy chứ không dám đâu. Nghe con nói vậy chứ không dám đâu, phải thủ thôi. Vì chúng ta có cái tâm muốn thủ lại, giữ lại, còn nghĩ đến ngày mai đó, cho nên do dự trong pháp bố thí cúng dường. Chính vì thế phước báo nó bị giới hạn. Nếu quý vị sử dụng một cách rốt ráo thì của tuy ít nha, nhưng mà phước báo rất là lớn. Con xin kể cho quý cô quý chú nghe một câu chuyện. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có một hôm nọ Đức Phật đi vào thành Xá Vệ để khất thực. Ngài nhìn thấy những đứa bé nó chơi ở bên vệ đường, nó lấy đất, lấy cát nắn thành những tòa lâu đài, rồi nó lấy bánh, nó lấy rau muống nè, nó lấy cát làm cơm, làm bánh mì, chơi nhà chòi. Đây là trò chơi của những đứa con nít. Khi Đức Thế Tôn ngài ôm bình bát đi vào thành khất thực thì thấy chứng kiến cảnh đó. Những đứa bé này vừa thấy Đức Phật ôm bình bát đi tới, nó hoảng hốt đứng dậy, núp ở một bên lề đường, vì nghĩ rằng bàn chân của vị sa môn này sẽ đạp nát hết những tòa lâu đài mà chúng nó đã dày công xây dựng từ sáng tới giờ. Và nó nghĩ rằng cũng chính bàn chân của vị sa môn đó sẽ đạp đất, đạp nát hết những nồi cơm, những ổ bánh mì của nó. Đó là những cái nồi bằng cát nắn lên bằng đất, và ở bên trong toàn là cát không. Khi Đức Thế Tôn ngài bước đến gần thì ngài lại tránh qua ngã khác. Ngài không đạp nhầm những tòa lâu đài, những ngôi nhà, cũng như là những nồi cơm, những ổ bánh mì của đứa bé, những đứa bé ấy. Đức Phật Ngài không đạp lên mà Ngài rẽ qua một bên, nhẹ nhàng từng bước, ung dung tự tại mà đi, để lại trên gương mặt của những đứa bé những niềm vui hớn hở. Trong số đó có một cậu bé, bé trai, vừa thấy như thế hoan hỷ vui mừng, chạy đến và bưng nguyên một tòa lâu đài bằng đất sét và một nồi cơm toàn là cát không, đưa đến và bảo rằng: Bạch Sa Môn, con xin cúng dường trọn vẹn tòa lâu đài và bát bát cơm này cho Sa Môn, đổ vào trong bình bát của Đức Phật để cúng dường. Mà theo pháp cúng dường đó quý vị, nếu mà ngày đó nhận đầy bát rồi thì phải đóng nắp bát lại trở về. Hôm đó Đức Thế Tôn của chúng ta nhận một tòa lâu đài bằng đất sét và nồi cơm toàn là cát không, trong bình bát của Ngài ngoài đất sét và cát thì không có một thực phẩm gì để ăn trong ngày đó. Khi Ngài rảo bước trở về nơi tịnh xá, Ngài gọi Tôn giả A Nan và bảo rằng: Này A Nan, ông hãy đem đất sét, đem cát này trộn với bùn non, trộn với đất, rồi đắp vào trên nền nền nhà, nền tịnh thất mà Đức Phật đang ở đó. Tôn giả A Nan thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đây chỉ là trò chơi của những đứa con nít thôi, tại sao Thế Tôn lại quan trọng như thế? Đức Phật trả lời rằng: Của tuy đất cát, lòng kia rất là chí thành. Ta thọ ký rằng sau khi ta diệt độ hơn 200 năm sau, tại thành phố này có một vị vua ra đời tên là A Dục, và vị vua đó sẽ xây dựng 84.000 ngôi tháp báo cúng dường cho chư Phật. Vị vua đó không ai xa lạ, là hậu thân của đứa bé trai cúng dường cho Đức Phật một tòa lâu đài bằng đất sét và một nồi cơm cát không đó quý vị. Nhưng của tuy đất cát, lòng lại chí thành, với tâm chí thành cung kính thanh tịnh cúng dường cho Phật, được phước báo lớn quả thật. Y như lời Phật đã thọ ký hơn 200 năm sau, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn hơn 200 năm sau, thì tại nước Ấn Độ có một vị vua ra đời, đó là vua A Dục. Và chính nhà vua này đã xây dựng 84.000 ngôi tháp báo để thờ Phật, cúng dường Phật đó quý vị. Đó là phước báo của việc cúng dường, mà sự cúng dường này toàn là đất sét và cát không. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng ở do cái tâm lượng, ở cái chỗ dụng tâm khi chúng ta thực hành pháp bố thí và cúng dường. Nhưng quý Phật tử, mình lưu ý điều này: mình bỏ tiền của ra bố thí rất là nhiều, cúng dường rất là nhiều, tại sao phước báo lại bị giới hạn, phước báo lại nhỏ đi? Là do chỗ dụng tâm phân biệt của chúng ta. Mình không quản tu cúng dường như lời của Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy, không thực hành theo hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền rộng tu cúng dường, mà đối với bản thân chúng ta là người Phật tử lại phân biệt cúng dường, chấp trước cúng dường, ganh tị cúng dường, cầu danh cúng dường, hay nói một cách khác là vì tình cảm riêng mà cúng dường, do đó phước báo rất là nhỏ mà còn phiền não đau khổ nữa. Thì con kể cho quý vị nghe, có một lần nọ tại một gia đình phát tâm cúng dường trai tăng, mời chư tăng ở chùa của thiền sư Nhất Hưu đến để thọ trai. Ngày hôm đó chư tăng ai cũng ăn mặc rất là chỉnh tề, đi đến tư gia của vị đại phú gia này, họ nhận sự cúng dường của tín chủ, của thí chủ. Khi đi đến nơi thì ai cũng được mời vào. Riêng thiền sư Nhất Hưu ngày hôm đó, vì ngài giữ công việc chấp tác ở chùa, cho nên mặc y phục rách rưới để làm vệ sinh, làm công tác. Và khi đi đến giờ bảo rằng chư tăng đến nhà thí chủ thọ trai, thì chư tăng đồng loạt ra đi. Chưa kịp thay cái y phục mới, thiền sư Nhất Hưu mặc cái y phục cũ rách đó đi đến nhà thí chủ. Ai cũng được mời vào, riêng ngài Nhất Hưu bị đuổi ra không cho vào đó quý vị. Nhìn thấy ăn mặc xoàn xoàn rách rưới mà dơ bẩn nữa, thí chủ không cho vào, mời thầy đi ra. Và khi đi đến đây, ai mời thầy? Có ai mời thầy hay không? Hiền sư Nhất Hư bảo rằng, hôm nay thí chủ đến chùa thỉnh cầu mời chư tăng đến nhà thọ trai, và vị tri sự đã sắp xếp cho chúng tăng đến đây để thọ trai. Nếu không cho tôi vào thì thôi tôi đi về. Hiền sư Nhất Hư về thay một cái chiếc áo hậu màu vàng lộng lẫy, thiệt là đẹp, ủi lắng mướt luôn. Đi đến thì được thí chủ ra mời đón vào rất là trịnh trọng. Quý vị biết sau khi cúng dường quá đường xong rồi, phát pháp cúng dường xong rồi, ai cũng thọ trai. Riêng ngài Nhất Hư ngài không ăn, mà bao nhiêu thức ăn ngài bỏ vào tay áo hết. Thí chủ bước đến gần và hỏi rằng, bạch thầy, thức ăn bữa nay có cái gì không vừa miệng thầy sao mà không thấy thầy ăn? Ngài Nhất Hư ngài mới trả lời, bởi vì buổi cúng dường hôm nay không phải là cúng dường trai tăng mà cúng dường áo. Hồi sáng tôi đi đến mặc áo rách, áo dơ, áo cũ không cho vào, mặc áo mới mới cho vào, thì thí chủ cúng dường áo chứ không phải cúng dường chư tăng, do đó không dám ăn. Không dám ăn đó quý vị, cho tay áo ăn hết, bỏ vào trong tay áo hết. Lời nói này đã làm cho người thí chủ tỉnh ngộ. Mình cúng dường chư tăng phải trải tâm chân thành, cung kính, thanh tịnh, bình đẳng mà cúng. Tại sao khởi lên cái tâm phân biệt chấp trước mà cúng dường như thế? Chư tăng mặc áo mới thì mới cho vào, thỉnh vào, mời vào thọ trai. Chư tăng mặc áo cũ thì không mời vào. Mình khởi lên cái tâm phân biệt chấp trước như thế thì cái phước báo đó đã nhỏ đi mất rồi, giới hạn mất rồi. Đây là một lời dạy, cũng là một lời khai thị mà hàng Phật tử chúng ta cần phải chú ý khi thực hành cái pháp cúng dường để đem lại phước báo cho bản thân chúng ta. Nếu quý vị tài cúng dường thì sẽ được phước báo giàu sang, có tiền, có bạc, làm ăn một đồng vốn, bốn đồng lời. Người ta bảo rằng sở dĩ người đó làm ăn mà được phát đạt, mọi việc hanh thông là do vận may, là do số tốt. Nhưng thật ra chẳng phải do vận may, chẳng phải do số tốt, cũng chẳng phải do người đó thông minh tài giỏi gì cả, mà chẳng qua là do phước báo của mỗi người thôi quý vị à. Có nhiều người rất là giỏi mà làm ăn đâu thất bại đó. Có nhiều người rất là cần cù chăm chỉ nhưng mà làm không được thành công, thua lỗ là bởi vì kém phước. Quý vị muốn làm ăn được hinh thông phát đạt thì chúng ta tu cái nhân bố thí cúng dường. Với phương pháp tài cúng dường này sẽ đem lại phước báo giàu sang cho chúng ta. Rồi bây giờ có những lúc chúng ta không trải tâm thanh tịnh, không trải tâm bình đẳng, không trải tâm cung kính chân thành mà cúng dường, mà mình lại vì cái tình cảm riêng tư cá nhân mà cúng dường, phần này rất là nhiều. Con xin kể nhỏ cho quý Phật tử nghe thôi, không ai xa lạ, bản thân con đây cũng đã nhiều lần rồi nhận của Phật tử cúng dường. Lúc đó người ta thương mình, ta đem đến cúng dường, giận ta đòi lại đó quý vị. Khi giận đòi lại, có một cô Phật tử nọ, một hôm cô mới đem đến, và một món quà ở trong đó là một sấp vải màu lam và một bao thơ, trong đó 200 ngàn. Mới nói, cô Lan ơi, sao con thương cô quá à, con thấy cô là con mến, mà hồi nào giờ con gặp cô chỉ có 3 lần trên băng trên đĩa thôi, chứ không có nhìn con người thật của cô. Hôm nay đến thấy cô còn thương hơn nữa, con có món quà nhỏ cúng dường để gieo duyên với cô. Thì Phật tử gieo duyên cúng dường, bất đắc dĩ con mới nhận, chứ con rất là sợ. Thật sự ra con rất là sợ, sợ nhận nhiều thì mắc nợ nhiều thôi quý vị ạ. Nhưng để kết duyên cùng với Phật tử con nhận. Nhận đâu khoảng 1 tháng, cổ lợi cổ khiều khiều có nói, cô Lan cô nhớ không, hồi bữa con có cúng dường cho con hộp quà với 200 ngàn đó, cô nhớ không? Con có nhớ gì đâu quý vị. Ai cúng dường rồi thì mình cũng chẳng có nhớ. Vậy mà con cũng thưa rằng, dạ dạ con cảm ơn cô, con không nhớ, nhưng mà con xin chân thành cảm ơn tấm lòng của cô. Cổ nói không có, bữa nay con nói đến con nói với cô thôi, lỡ cô xài 200 ngàn đó thì thôi đi. Nhưng mà giờ sắp giải đó, không biết cô có may đồ chưa, nếu chưa cô trả lại cho con đi. Con nhận đồ cúng dường, nói là nhận vậy thôi chứ con không có giữ. Con đi xuống, con mới nói dạ thôi con ngồi đây đi, đợi con chút. Ấy cô nói cô biết làm sao không? Con nói thiệt với cô giận cô lắm đó. Hồi lúc đó con thương cô, con mới cúng dường cho cô, mà bây giờ con giận cô lắm đó. Hồi bữa cô đi cứu trợ cô không cho con hay, giờ con đòi lại sắp giải đó đó. Hồi lúc mà con đi cứu trợ, đi quỷ lạo mà quên cho cô hay, cho nên hôm nay cô giận cô đến đòi sắp giải lại đó quý vị ạ. Cái này là trường hợp tụi con gặp rất là nhiều, nhưng mà kể ra đây để cho quý vị biết, để quý vị ý thức khi thực hành phương pháp cúng dường làm sao cho trọn vẹn phước báo. Nếu chúng ta vì tình cảm riêng tư thương một người nào đó, quý một người nào đó rồi cúng dường riêng, thì coi chừng khi người đó làm trái ý, không vừa lòng, pháp cúng dường của chúng ta sẽ bị tổn giảm liền, sẽ bị giới hạn liền. Bởi vì cái phước báo rất là nhỏ quý vị à. Đòi lại thì con biết làm sao. Con xuống nói ngộ ơi ngộ, hồi bữa không biết gì có đưa cưng cái hộp quà không, cưng coi còn không, đem trả lại bữa nay cổ lợi cổ đòi rồi. Con ngộ cô mới nói ủa sao ngộ vậy, cúng dường mà còn đòi lại nữa. Thì con mới nói thôi thì hồi bữa con không biết cô cúng dường cho con bao thơ nhiêu, con cũng không biết cúng dường nhiêu, con đã đem phóng sanh hết rồi. Thôi thì giờ con gửi lại cô nói bao nhiêu, cái cô nói thôi bao thơ cho cô luôn, nhưng mà đòi sắp giải lại. Đó là gì quý vị? Cúng dường mà với cái tình cảm riêng cá nhân kém phước lắm quý vị à. Cái phước báo cũng có nhưng mà nó giới hạn nhỏ nhoi. Quý vị hãy vận dụng cái tâm rộng lớn, cái tâm phổ hiền mà cúng dường thì mới được gọi là quản tu cúng dường. Mà cúng dường cái cách đó, cái tâm thanh tịnh, chân thành, cung kính, bình đẳng, cái phước báo đến với chúng ta là sự giàu sang, làm ăn phát đạt. Cái phương cách cúng dường thứ hai gọi là pháp cúng dường. Pháp cúng dường có nghĩa là cúng dường bằng cách đem Phật pháp trình bày, giới thiệu đến với mọi người. Thí dụ như quý vị không thể nào tuyên dương giáo hóa, đem lời Phật dạy để giảng dạy cho mọi người được, thì quý vị nên in kinh ấn tống nè, để giúp cho mọi người hiểu rõ Phật pháp. Quý vị sang băng đĩa, ghi chép in băng đĩa tặng cho mọi người, để mọi người nghe Phật pháp mà giác ngộ, mà hiểu rõ được lời Phật dạy. Đây gọi là pháp cúng dường. Khi quý vị thực hành được như thế thì phước báo vô cùng. Bởi vì trong tất cả các pháp cúng dường, chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối, trong các cách cúng dường thì cúng dường pháp là tối thắng, là hơn hết đó quý vị. Mình đem tiền của bố thí cúng dường giúp đỡ cho mọi người trong cơn ngặt nghèo thì cao lắm chỉ giúp cho họ một ngày một bữa, một tháng một năm, hay nhiều lắm là vài chục năm một đời người. Nhưng sau khi chết đi họ vẫn phải luân hồi trong sáu nẻo. Nếu quý vị đem Phật pháp cúng dường cho họ, trình bày giới thiệu hướng dẫn cho họ, bây giờ chúng ta tu theo tịnh độ pháp môn, quý vị chỉ khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hướng dẫn mọi người niệm Phật phát lòng cầu vãng sanh như vậy mà họ thành tựu được sự nghiệp vãng sanh, là quý vị thành tựu cho một vị Phật đó. Cái phước báo đó rất lớn. Đó là pháp cúng dường đó quý vị. Chỉ khuyên người ta niệm Phật cầu vãng sanh thôi. Hoặc là quý Phật tử nào ở trong ban hộ niệm có người sắp sửa lâm chung, chúng ta đi đến để ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ cho người đó giữ được chánh niệm, nhớ Phật, niệm Phật trong giờ phút lâm chung, họ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là quý vị đã cúng dường cao quý nhất, gọi là pháp cúng dường. Rồi có một phương cách cúng dường nữa mà gọi là hành cúng dường, tức là chúng ta thực hành theo lời Phật dạy. Đức Phật dạy mình dứt ác làm lành, giữ tâm thanh tịnh, chung quy lại trong ba điều đó: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Quý vị thực hành theo lời Phật dạy là cúng dường một cách tối thượng nhất. Thí dụ như trường hợp khi Đức Phật tuyên bố rằng còn 3 tháng nữa ta vào Niết Bàn, các vị tỳ kheo ở phương xa, các vị tỳ kheo ni ở các nơi khác, cũng như các thiện nam tín nữ hay tin này, đều đổ xô về nơi rừng Ta La Sông Thọ để ý kiến đảnh lễ, nghe Phật giảng dạy lần cuối cùng. Vậy mà có một vị tỳ kheo, khi nghe tin Đức Phật sắp vào Niết Bàn, vị tỳ kheo này không đến gặp Phật, mà ẩn vật trong một khu rừng quang nỗ lực thiền quán chứng A-la-hớn quả. Còn có những vị tỳ kheo đến gần Phật, gặp Phật. Vậy mà Đức Phật bảo rằng, nếu những ai ở gần ta mà không y theo giáo pháp thực hành, thì người đó cách xa ta ngàn dặm. Vị tỳ kheo đó cách xa ta ngàn dặm, nhưng đã thực hiện theo lời ta dạy, y pháp hành trì chứng đắc đạo quả. Thì vị tỳ kheo đó cách xa ta ngàn dặm, nhưng mà gần ta trong gang tấc. Quý vị biết là mình gần Phật hay là xa Phật là do sự vận dụng thực hành theo lời Phật dạy hay không đó quý vị. Mình đã cách xa Đức Phật hơn mấy ngàn năm lịch sử, nhưng con xin thưa rằng Đức Thế Tôn vẫn còn hiện hữu trên cõi ta bà này, pháp thân của Ngài luôn thường trụ. Nếu quý vị thực hành theo giáo pháp, theo lời Phật dạy, để có một đời sống tốt lành, một đời sống an vui, hạnh phúc, thì quý vị đã cúng dường Phật một cách cao quý, cũng là ở gần sát bên Phật trong gang tấc. Còn mình ở gần bên Phật mà không thực hành theo lời Phật dạy thì cách xa Phật đó quý vị. Đó là ba cách cúng dường: tài cúng dường, pháp cúng dường và hạnh cúng dường, được ghi nhận trong Phật học từ điển hay là Tam Tạng Pháp Số. Nhưng đối với Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài dạy chúng ta quản tu cúng dường một cách cúng dường đúng pháp nhất. Mà cúng dường đây là theo tâm hạnh của Phổ Hiền, quý vị phải thực hành 7 phương pháp cúng dường như sau. Bồ Tát Phổ Hiền Ngài chỉ rõ, khi nói đến pháp cúng dường thì cái phạm vi đó nó rất là rộng lớn vô biên. Nhưng Bồ Tát Phổ Hiền đã tóm lược lại có 7 loại cúng dường, có 7 cách cúng dường. Cách thứ nhất là y pháp tu hành cúng dường, có nghĩa là cúng dường bằng cách y theo giáo pháp tu hành, y theo lời Phật dạy tu hành đó quý vị. Cách cúng dường thứ hai gọi là lợi ích cúng dường, tức là chúng ta cúng dường bằng cách làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cách cúng dường thứ ba được gọi là nhiếp thọ cúng chúng sanh cúng dường, nghĩa là chúng ta cúng dường bằng cách nhiếp hóa chúng sanh, khiến cho chúng sanh tín thọ Phật pháp. Cách cúng dường thứ tư gọi là đại chúng sanh khổ cúng dường, nghĩa là chúng ta cúng dường bằng cách chịu khổ thay cho chúng sanh. Cách cúng dường thứ năm gọi là cần tu thiện căn cúng dường, tức là siêng tu tập thiện căn, gọi là cúng dường đó quý vị. Cách cúng dường thứ sáu là bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường, cúng dường bằng cách không bỏ sự nghiệp Bồ Tát. Cách cúng dường thứ bảy gọi là bất ly Bồ Đề tâm cúng dường, có nghĩa là cúng dường bằng cách không lìa tâm Bồ Đề. Đó là 7 phương cách cúng dường mà Phổ Hiền Bồ Tát đã dạy cho chúng ta. Thực hành được như vậy được gọi là quản tu cúng dường. Bây giờ con sẽ hướng dẫn từng phần cho quý cô, quý chú thực hiện quản tu cúng dường theo lời dạy của Bồ Tát Phổ Hiền đây. Cách thứ nhất là y pháp tu hành cúng dường. Chúng ta cúng dường bằng cách y theo giáo pháp tu hành, y theo lời Phật dạy trong Tam Tạng Giáo Điển. Quý vị thực hành Đức Phật dạy điều gì thì chúng ta cần phải thực hành theo. Hằng ngày mình đem hương nè, hoa nè, nước nè, đèn nè, trái cây, phẩm vật để cúng dường cho Phật và Bồ Tát. Nhưng con xin thưa rằng Phật và Bồ Tát không cần những vật dụng cúng dường đó đâu quý vị ạ. Mà đây chỉ là bày tỏ tấm lòng cung kính của chúng ta đối với Phật đối với Bồ Tát mà thôi. Và điều Phật và Bồ Tát mong muốn rằng, trong mỗi niệm, Phật và Bồ Tát mong muốn rằng chúng ta phải thành tựu những gì mà Phật và Bồ Tát đã thành tựu được. Ta học Phật với mục đích là thành Phật. Bây giờ quý Phật tử niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó chính là một phương cách trọng yếu để thành Phật đó. Khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tiến đến Phật quả rất là dễ dàng. Cho nên bảo rằng đây là phương cách thành Phật trọng yếu mà hàng Phật tử chúng ta cần phải thực hành theo. Vì vậy mà hàng Phật tử hàng ngày chúng ta tu tập theo Tịnh Độ Tông. Quý vị nương theo lời dạy của Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông lấy 3 bộ kinh làm tiêu chuẩn để lập tông và 1 bộ luận. Có chỗ nói rằng Tịnh Độ Tông lấy 5 bộ kinh để lập tông và 1 bộ luận để lập tông. 3 bộ kinh đó là bộ kinh gì? 5 bộ kinh đó là 5 bộ kinh gì? Con xin trình bày 5 bộ kinh để lập tông và 3 bộ kinh để lập tông Tịnh Độ đây quý vị. Tịnh Độ Tông chư tổ đã lấy 3 bộ kinh để lập tông. Bộ kinh thứ nhất là bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ. Bộ kinh thứ hai là bộ kinh Vô Lượng Thọ. Bộ kinh thứ ba là bộ kinh A Di Đà. Còn 5 bộ kinh là thêm 2 bộ nữa, tức là phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm và phẩm Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đó là 5 bộ kinh để lập tông Tịnh Độ. Còn một bộ luận đó chính là Vãng Sanh Luận. Hôm nay chúng ta tu tập theo Tịnh Độ Tông, quý vị phải nương theo lời dạy của Đức Phật trong 3 bộ kinh đó, trong 5 bộ kinh đó và 1 bộ luận Vãng Sanh Luận đó để thực hành theo. Mà làm được như vậy thì gọi là y pháp tu hành cúng dường, là một cách cúng dường cao thượng nhất, tối thắng nhất đó quý vị. Y theo giáo pháp để tu hành. Bây giờ chúng ta thực hành theo lời Phật dạy ở bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ đây. Ở bộ kinh này Đức Phật dạy chúng ta tu tập 16 pháp quán: quán y báo và chánh báo ở cõi Cực Lạc. Chúng sanh ở cõi Cực Lạc thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình, nơi đó không có địa ngục, không có ngạ quỷ, không có súc sanh. Và ở cảnh giới Cực Lạc này, đất bằng vàng rồng, bằng lưu ly, kim, ngân, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, cây cũng bằng 7 thứ báo, gọi là bảo thọ. Nhà cửa cũng được xây dựng bằng 7 thứ báo, gọi là bảo lâu. Đất cũng được kết tinh bằng 7 thứ báo, gọi là bảo địa. Ao, ngòi, sông, rạch đều được xây dựng bằng 7 thứ báo, gọi là bảo trì. Ở nơi đó là một cảnh giới cực kỳ trang nghiêm và thanh tịnh do công đức tu hành của Pháp Tạng Tỳ Kheo. Với 16 pháp quán về y báo và chánh báo của cõi Cực Lạc, đối với chúng ta là những chúng sanh trót sanh ra ở thời kỳ mạt pháp, nghiệp thì nặng, phước thì mỏng manh, trí tuệ thì cạn cọt, khó mà thành tựu 16 pháp quán đó. Cho nên chúng ta tiếp tục tu tập, xét qua cái phương pháp tu tập theo lời Phật dạy ở kinh Vô Lượng Thọ. Trong bộ kinh này Đức Phật trình bày về 48 đại nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo. Trong quá trình tu nhân, Ngài đã đối trước Thế Từ Tại Vương Như Lai phát ra 48 lời thệ nguyện đó. Chúng ta nương theo 48 lời thệ nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo của Đức Phật A Di Đà tu tập để trang nghiêm cõi nước thanh tịnh, phát nguyện vãng sanh. Nhưng mà cũng khó mà tu tập theo 48 lời thệ nguyện đó, bởi vì đối với tâm thức của chúng ta luôn dao động, bị tác động chi phối bởi những thứ vọng tưởng, bởi những thứ phiền não. Bây giờ chúng ta thực hành theo lời Phật dạy ở bộ kinh thứ 3 là bộ kinh A Di Đà. Ở đây Đức Phật giới thiệu về cảnh giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà và khuyên chúng ta phát lòng cầu sanh về cõi nước đó bằng phương pháp chấp trì danh hiệu, nắm giữ danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Thì đây là một phương pháp rất dễ thực hành, bởi lẽ bất luận ở chỗ nào, đồng áng, công sở, chợ búa, chúng ta vẫn có thể niệm Phật được. ở bất kỳ nơi nào, ở đâu chúng ta vẫn có thể thực hành được. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, trong bốn quay nghi chúng ta đều có thể nắm lấy danh hiệu của Đức Phật A-di-đà mà niệm, mà nhớ nghĩ, có thể được hết. Đây là một phương pháp rất dễ thực hành. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy thực hành theo phương pháp xưng tán danh hiệu mà Bồ Tát Phổ Hiền, từ đầu phẩm này cho đến cuối phẩm, Bồ Tát Phổ Hiền đều khuyên dạy chúng ta nên xưng tán danh hiệu của chư Phật, mà nhất là xưng tán danh hiệu của Đức Phật A Di Đà để phát nguyện cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu quý vị y theo đó mà tu hành, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi, thưa quý vị, chắc chắn một đời này chúng ta vãng sanh và tiến đến địa vị thành Phật rất là dễ dàng. Thực hiện được như thế thôi, chỉ một câu A Di Đà Phật, quý vị thực hiện được như vậy thì chúng ta đã cúng dường tối thắng cho Phật, cúng dường tối thắng đến với Tam Bảo, mà đây là phẩm vật tối thắng, bởi vì vận dụng lời Phật dạy y theo giáo pháp mà tu hành, gọi là một cách cúng dường đó. Như mới vừa năm ngoái đây, ở Tân Gia Ba có một cụ bà nọ trên 80 tuổi. Bà cụ này sau khi nghe được tịnh độ pháp môn, bà phát tâm hoan hỷ, tín họ phụng hành, tức là bà tin theo và phát tâm thọ trì ngày cũng như đêm. Ban ngày thì ở nhà giữ cháu coi nhà, bà cụ vẫn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Suốt ngày bà không quên Phật, chỉ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà quý vị biết chăng, bà niệm Phật chỉ có 7 tháng thôi mà bà biết ngày giờ vãng sanh mà ngồi vãng sanh đó quý vị. Và cũng gần đây ở Đài Loan, một người cư sĩ Phật tử ở Đài Loan, ông Lý Tế Hoa, ông chỉ phát lòng tu tập theo tịnh độ pháp môn, niệm Phật tinh tấn, mà trong vòng thời gian có nửa năm thôi, ông biết trước ngày giờ giảng sanh. Và khi mà ông giảng sanh đó, ông mới xin huynh đệ Phật tử hãy tổ chức lập một pháp hội để đưa ông vãng sanh. Huynh đệ Phật tử đồng tu liên hữu mới lập một pháp hội vãng sanh, triệu tập hết tất cả huynh đệ đến để hộ niệm cho ông vãng sanh. Lúc đó ông rất là khỏe, không bệnh hoạn gì cả. Và huynh đệ xin ông hãy bước lên pháp tòa để khai thị đôi lời. Ông lên ông cầm mái và ông bảo rằng: kính thưa huynh đệ đồng tu, tôi một đời tạo nghiệp vì lo cho con, vì lo cho bản thân, vì lo cho gia đình, tạo không biết bao nhiêu nghiệp thiện ác đều có hết. Gần đây đầy đủ duyên lành gặp được Phật pháp, nghe được tịnh độ pháp môn, tôi phát lòng tín thọ phụng hành, chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Giờ này tôi sắp sửa trở về quê, tôi chỉ có một lời kính khuyên toàn thể huynh đệ đồng tu, hãy lão thật mà niệm Phật. Lão thật mà niệm Phật nghe quý vị. Hãy bắt chước những ông già bà lão thật thà, chí thành tin tưởng mà niệm Phật, phát nguyện cầu sanh, chắc chắn chúng ta đồng thành tựu sự nghiệp giảng sanh hết. Lão thật niệm Phật. Nói xong thì cụ Lý Tế Hoa mới bảo rằng: thôi tôi mệt rồi, tôi xin cáo từ quý vị, tôi đi về nhà. Ai cũng tưởng rằng ông đi về nhà là vì ông mỏi mệt mới dìu ông cho ông ra xe. Ông nói: không, tôi đi về nhà, tôi đi đây. Ông bước đến cái ghế sofa, ngồi xuống và bảo rằng: tôi đi đây, A Di Đà Phật, rồi đi luôn đó quý vị. Vãng sanh rất là nhẹ nhàng mà biết trước ngày giờ. Từ tạ mọi người còn nhắn nhủ với huynh đệ, nói rằng một lời khai thị, chứ thật sự ra đó là kinh nghiệm tu hành của ông đó. Hãy lão thật mà niệm Phật. Chúng ta hãy chân thật, hãy bắt chước những ông già bà lão thật thà, buông bỏ hết những kiến giải, những suy nghĩ, những hiểu biết, chỉ nắm lấy một câu hồng danh A Di Đà Phật thôi, thành tựu được sự nghiệp giảng sanh, tiến đến quả vị thành Phật dễ dàng lắm quý vị ạ. Không có khó đâu. Ông cụ này chỉ đi niệm Phật có nửa năm thôi, còn bà cụ ở Tân Gia Ba niệm Phật có 7 tháng thôi mà còn thành tựu được. Huống chi quý vị ở đây mấy chục năm rồi phải không, chắc chắn thành tựu được hết. nhưng mà phải lão thật niệm Phật nha. Và quý vị thực hành được ý như vậy là một cách cúng dường, đó gọi là y pháp tu hành cúng dường mà Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy chúng ta. Phương cách thứ hai cũng là phương cách cúng dường đấy quý vị, lợi ích cúng dường. Quý vị làm tất cả những việc gì lợi ích cho chúng sanh là cúng dường chư Phật đó. Cho nên có câu rằng phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Lợi ích cho chúng sanh là như thế nào đây? Phàm là một vị Bồ Tát, niệm niệm đều mong cứu độ chúng sanh, niệm niệm đều mong đem lại sự lợi ích cho tất cả chúng sanh. Làm lợi ích chúng sanh là bản hoài của Bồ Tát, là tâm hạnh của Bồ Tát. Ngày nay Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta cúng dường bằng cách làm lợi ích chúng sanh. Có một lần nọ, khi Đức Phật còn tại thế vào mùa an cư năm ấy, Ngài ở trong một ngôi làng nhỏ. Ở đây Phật tử họ mới chia nhau, người này, người nọ, người kia. Trong 3 tháng mùa an cư 90 ngày thì họ phân chia ra lịch trình là ngày nào ai cúng dường cho Phật và chư Tăng. Họ chia ra hết 90 ngày đều có 90 gia đình phát tâm xớt bát cúng dường Phật và chúng Tăng. Có một hôm nọ, đến phiên của một gia đình Phật tử nhà rất nghèo quý vị. Mà đến ngày hôm ấy là ngày duy nhất trong 90 ngày an cư kiết hạ của Phật và chúng Tăng, thì người này phát tâm cúng dường một ngày thôi. Ngày hôm đó 4 giờ khuya anh ta đã thức dậy thật sớm, ra vườn hái rau, lặt rửa thật sạch, chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để cúng dường cho Phật và chúng Tăng. Xong xuôi anh ta sắp vào trong 2 cái giỏ, mừng lắm. Sáng hôm đó anh ta rất là mừng, rất là hoan hỷ, rất là hâm hở, gương mặt lộ lên những cái nét vui mừng. Trên đường đi, mỗi một bước đi là trong niềm hạnh phúc và sung sướng vì hôm nay mình được cúng dường cho Phật, cúng dường cho chư Tăng. Nhưng đi được nửa đoạn đường thì anh ta trông thấy một con chó đói. Nó đói đến nỗi nước miếng, nước dãi chảy ra và ốm, ốm đến nỗi đi không nổi nữa quý vị. Nó đi xiển qua, nó đi xiển lại. Nó nghe mùi thức ăn bốc lên từ 2 giỏ thức ăn của người thanh niên này. Con chó nó bước lên gần và lưỡi của nó lè thè ra 2 nước dãi, 2 hàng chải dài. Và nó cứ đi theo sau anh ta mãi, đi sau lưng mãi mà nó cứ ngửi vào trong 2 giỏ thức ăn. Anh ta chứng kiến trước cảnh đó không cầm lòng được. Một cái tâm từ bi phát khởi, một tình thương phát khởi dạt vào trong tâm khảm của anh ta. Anh chàng này mới dừng lại, để 2 giỏ sắp đồ xuống, đem ra hết, mở nắp ra hết cho con chó đói nó ăn. Nhìn thấy nó ăn một cách ngon lành, ăn xong rồi nó còn dòm anh ta với vẻ như là biết ơn, cảm ơn, rồi nó lẻo đẻo ra đi. Anh chàng rất là vui vì thấy mình đã cứu được con chó đói. Nó đói nó khát như vậy mà anh ta giúp được cho nó ăn như vậy, anh ta rất là vui mừng. Nhớ chực lại, chết rồi, 2 giỏ thức ăn còn đâu nữa, làm sao có mà đem đến cúng dường cho Phật, mà Phật chỉ thọ một ngày một bữa trưa mà thôi, thọ trai một bữa thôi. Nếu lỡ qua giờ rồi, qua giờ ngọ rồi thì Phật không dùng nữa. Anh ta nói bây giờ mình có quay trở về để nấu nướng cũng không còn kịp. Lòng rất là buồn và xót xa vì bữa nay không có gì để cúng dường, để cho Phật và chúng Tăng phải bị đói. Đi đến nơi và anh ta ôm chầm lấy chân Phật và khóc òa lên, bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hoan hỷ cho con. Hồi sáng này con thức dậy rất là sớm, nấu cơm canh cúng dường cho Ngài và chúng Tăng. Con xách 2 giỏ đi đường, con thấy một con chó đói, nó thèm, nó khát, nó đói quá đi, chịu không nổi, con quên mất tiêu rồi, quên mất Phật, quên mất cúng dường chư Tăng. Con đem ra con bố thí cho con chó đói nó ăn rồi, giờ không còn gì cúng dường cho Ngài nữa. Đức Phật mỉm cười và bảo rằng, gọi hết tất cả tín đồ Phật tử cũng như chư vị tỳ kheo đến ngài tuyên bố rằng: trong 3 tháng mùa an cư năm nay, chỉ có ngày nay là ta thọ nhận sự cúng dường cao quý nhất. Trong lúc đó ngài bụng đói meo đó quý vị ạ. Mà ngài lại bảo rằng ngài họ nhận sự cúng dường cao quý nhất trong 3 tháng mùa an cư hôm nay là bởi vì anh chàng này đã làm lợi ích cho một chúng sanh, dù đó là một con chó đói, nhưng phụng sự chúng sanh tức cúng dường chư Phật. Quý Phật tử lưu ý điều này nha. Vậy mà chúng ta vẫn bị mắc kẹt. Mắc kẹt ở chỗ nào? Giả sử nghe, con nói thí dụ thôi. Quý vị hôm nay phát tâm cúng dường trai tạng một bữa cơm trưa cho quý thầy, cho quý cô, cũng như cho tất cả huynh đệ đồng tu nơi đạo tràng này. Mình chuẩn bị từ hồi sáng sớm tới bây giờ rồi đó. Đang lúc mình chuẩn bị sắp sửa trai nghi để cúng dường, một chút lát nữa đây đem lên cúng dường. Mà giả sử như có những người họ đói, họ khát, họ đến nói: cô ơi, chị ơi, bà ơi, chú ơi, tôi đói quá, mấy ngày rồi tôi không ăn, bà hay là cô hay là chị hay là chú làm ơn làm phước cho tôi một chén, xin một chén cơm tôi ăn liền bây giờ. Quý vị có cho không? Hay là dẹp đi bà ơi, có ăn chút xíu nữa ăn, còn bây giờ tôi chưa cúng dường, tôi chưa cúng dường cho Phật và chúng tăng mà đòi ăn, ăn cái nỗi gì, phải không quý vị? Phần nhiều là chúng ta quan trọng ở chỗ đó, nhưng chúng ta lại quên một điều: phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật đó. Quý vị làm lợi ích cho một chúng sanh nào là một phương cách cúng dường chư Phật cao quý lắm đó quý vị. Có một lần nọ, Bồ Tát Phổ Hiền ngài ứng hóa thân thị hiện ở một ngôi làng, mà ngài thị hiện thiếu gì cái cách hiện thân, ngài lại thị hiện thân của một người đàn bà. Người đàn bà này tay ẩm một đứa con, ăn mặc rách rưới, nghèo nàn, sơ xác, te tua, có thể nói là không biết bao nhiêu ngày chưa ăn, đói khát, thất tha, thất thiểu, đi vào trong một ngôi chùa nọ. Thì trong ngôi chùa đó, tín đồ Phật tử sửa soạn trai nghi rất là đàng hoàng, để hôm ấy cúng dường ngày vía của Phổ Hiền Bồ Tát. Họ chuẩn bị trai nghi, dọn sẵn như vậy, chờ đến giờ làm lễ. Người đàn bà này bước vào mới xin như thế này: cô ơi, cô làm ơn, tôi đói quá rồi, cô làm ơn, 3 ngày nay mẹ con của tôi chưa có miếng gì vào bụng hết, cô làm ơn cho tôi xin chén cơm. Cô Phật tử ở trong chùa mới nói: bà ơi, bà, nếu bà có xin cơm thì bà cũng biết giờ, biết giấc, giờ này ta sắp sửa cúng dường, đến giờ cúng dường chờ người ta cúng xong rồi ta mới cho bà ăn được. Cô này năn nỉ riết: cô ơi, cô làm ơn mở rộng lòng từ bi đi cô, tôi đang đói quá, tôi không có nán chờ lại được nữa, tại vì 3 ngày không ăn rồi. Động lòng, người Phật tử này mới xớp một chén cơm nói: nè, chưa cúng Phật mà tôi đã mạo muội lấy cho cô ăn trước rồi đó nha. Nhận bát cơm xong rồi, người đàn bà này mới bảo rằng: cô ơi, cô, nếu cô có thương thì cô thương cho chót, mẹ con chúng tôi 2 bữa 3 bữa nay không ăn rồi mà chỉ cho có một bát cơm sao ăn đủ, cô làm ơn làm phước cho xin đi, cho xin thêm đi. Cô này cũng mới nói: thôi thì hai mẹ con đem thêm chén cơm nữa, thôi đi, được rồi, tôi cũng là mạo muội đó nha, xin Phật để cúng dường thêm một, cho bà thêm một bát cơm nữa. Vậy mà người đàn bà không chịu nữa đó quý vị: cô ơi, cô nếu mà cô đã làm ơn rồi thì cô làm ơn cho trót đi, tại vì không phải hai mẹ con mà tới 3 mẹ con lận. Cô này cũng mới cự lại: ba mẹ con cái nỗi gì mà 3 mẹ con, 2 mẹ con cô ẩm trên tay một đứa nhỏ thì tôi đã cho cô 2 chén cơm rồi, còn không chịu nữa, xin cái gì nữa. Thì người đàn bà này mới trả lời: cô ơi, cô, tôi tới 3 mẹ con bởi vì còn đứa trong bụng nữa, cô làm ơn cho tôi xin một chén cơm nữa đi. Lần này thì cô Phật tử đó nhịn không nổi nữa rồi: bà làm ơn, bà đi chỗ khác bà xin giùm đi, 2 người là cho 2 bát cơm rồi, cô còn, bà còn nói là còn đứa trong bụng nữa hả, có tham thì tham vừa vừa thôi, tôi chỉ cúng Phật chứ không có cúng dường cho phàm phu cỡ bà. Thì người đàn bà đó mới bảo rằng: cô ơi, cô đã quên lời Phật dạy, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật đó cô. Nói xong thì người đàn bà biến mất, vì đó là ứng hóa thân của Phổ Hiền Bồ Tát đó quý vị. chúng ta đã quên phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật nha quý vị. Quý vị muốn cúng dường chư Phật, có một cách cúng dường rất là cao quý, làm lợi ích cho chúng sanh. Bây giờ một phương cách làm lợi ích cho chúng sanh mà tốt nhất đó quý vị, đó là gì? Tốt nhất là quý vị nên hướng dẫn cho họ học Phật. Vì đối với chúng ta đây, đem lại lợi ích cho chúng sanh bằng tiền của tài vật hay là một tinh thần nào khác, chỉ giúp họ giảm khổ, giảm nghèo, giảm ngặt trong một thời gian ngắn thôi. Mà nếu có lâu lắm thì cũng 100 năm một đời người, sau đó họ vẫn sanh tử luân hồi. Bây giờ quý vị đem Phật Pháp để hướng dẫn dạy dỗ cho họ và làm lợi ích cho họ một cách tốt nhất là khuyên họ phát lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để giúp cho họ vĩnh viễn chấm dứt sanh tử luân hồi, không còn đau khổ nữa. Đó là cách làm lợi ích chúng sanh tốt nhất. Cho nên quý vị đi đến đâu ha, khuyên mọi người ăn chay niệm Phật đi. Vậy mà có một số vị nghe quý vị, cũng khuyên người ta ăn chay, cũng khuyên người ta niệm Phật, nhưng mà bản thân mình không ăn chay không niệm Phật thì có hướng dẫn người ta được không? Khuyên người ta bố thí cúng dường đi, thần khuyên người ta ăn chay còn thần ăn mặn, thần khuyên người ta bố thí cúng dường còn thần thì giữ của bo bo, thần khuyên người ta đi chùa tụng kinh niệm Phật còn thần ở nhà nghe nhạc karaoke, thần khuyên người ta hãy nghe Pháp đi, đi đến chùa, bữa nay đến chùa Hương Thiền đông lắm, quý thầy quý cô giảng dạy Phật Pháp, khuyên người ta đi, còn bản thân mình ở nhà mở nhạc nghe hoặc là ca giọng cổ. Như vậy quý vị có thể hướng dẫn họ được không, làm lợi ích chúng sanh được không quý vị? Cho nên trên phương diện thứ ba về phân cấp cúng dường thì Phổ Hiền Bồ Tát dạy làm lợi ích chúng sanh bằng cách giới thiệu, đề cao, hướng dẫn cho họ, trình bày cho họ, để cho họ đến gần với Phật Pháp, làm lợi ích cho họ một cách tốt nhất là như vậy. Nhưng phương cách cúng dường thứ ba là phải nhiếp họ chúng sanh cúng dường, có nghĩa là nhiếp quá chúng sanh khiến cho họ tin nhận Phật Pháp, thọ trì Phật Pháp, gọi là nhiếp quá chúng sanh tín thọ Phật Pháp. Thí dụ như bây giờ ha, có nhiều người Phật tử nói là mỗi tháng quý vị đi tu Bát Quan Trai ở chùa Hương Thiền 2 ngày đi, sẽ được lợi ích rất lớn. Vì trong 2 ngày này chúng ta tu học hạnh của người xuất gia, dù chỉ 1 ngày 1 đêm 24 tiếng đồng hồ, mà 1 tháng 2 kỳ như vậy, vừa được học hạnh người xuất gia, vừa được tu tập lãnh thọ 8 giới, mà vừa được nghe Pháp, vừa được sự hướng dẫn chỉ dạy của quý thầy quý cô, vừa được cùng với các bạn đồng tu ngồi trong đạo tràng nhiếp tâm niệm Phật nữa. Chúng ta giới thiệu đề cao như vậy, nhưng bản thân mình phải thực hành, chứ không phải chị ơi đi đến chùa Hưng Hiền tu đi, ở nhà làm cái gì, tối ngày bị buộc ràng ở nơi cái nhà mình không chết có mang được đâu, buộc ràng ở nơi con cái con cháu của mình, chết rồi cũng không có mang theo được người nào. Thôi thì nhín thời gian đến chùa tu tập Bát Quan Trai, niệm Phật, nghe Pháp, khuyên ta như vậy, còn mình thì khỏi. Hỏi ra thì nói là tôi bữa nay mắc bận, tôi không đi được, mà chị thì chị đi đi. Khuyên người ta, bản thân mình phải thực hành nghe quý vị. Đây là một phương pháp nhiếp thọ chúng sanh đó. Nếu quý vị nhiếp quá chúng sanh, giúp cho họ tin nhận và thọ trì theo Phật Pháp, thì đây là một phương cách cúng dường hữu hiệu nhất đó, và cao quý nhất mà Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta, gọi là nhiếp thọ chúng sanh cúng dường, là phương cách cúng dường thứ ba. Quý Phật tử làm được không? Cũng dễ ợt chứ gì. Dễ ở chỗ là gì? Ở chỗ là mình không, bản thân mình hướng dẫn mọi người đến chùa tu, bản thân mình cũng tu, những cái gì mình làm được mình đều đem ra thực nghiệm để cho họ thấy, để làm gương, để giúp cho họ tin nhận và thực hành theo lời Phật dạy. Điều này dễ lắm quý vị à. Mình đi tu, mình hướng dẫn người ta đồng tu, hoặc là người ta không có tiền đi xe, tôi giúp cho chị tiền đi xe, mướn xe cho các huynh đệ Phật tử đến chùa tu 1 ngày. Thì có nhiều cô Phật tử ở dưới Tiền Giang á, lặn lội lên đến đây, vừa rồi nghe con bệnh đến thăm. Bốn cô lớn tuổi lắm, năm nay 70 mấy, gần 80 tuổi. Con hỏi cô đi xe gì lên đây thì cô trả lời rằng từ ở nhà con ở tuốt trong đồng sâu đó quý vị, mà lội bộ ra đường cái ở ngoài đó, đường lộ chính để đón xe buýt đi đến chùa. Từ ở nhà đi ra con đường lộ đó thì mất 4 tiếng đồng hồ lội bộ. Cô nói như vậy. Con nói sao cô không đi xe, cỡ rày đường giao thông rất là thuận tiện, cô đi Honda ra, tại sao phải đi mất 4 tiếng đồng hồ? Vì khi cô đi đến đây là 9 giờ. Cô mới trả lời rằng con đi hồi 4 giờ khuya tới giờ. Từ 4 giờ khuya lội bộ 4 tiếng đồng hồ đi ra đường lộ. Rồi từ ở đường lộ đó, ở nơi ngã ba An Hữu, ở nơi Mỹ Đức Tây, đi xe buýt đi xuống, đi lên chùa Hưng Thiền, hết 1 tiếng đồng hồ nữa, mất 5 tiếng đồng hồ, 9 giờ cô mới đi tới đây. Thì con hỏi sao cô không đi xe, cái cổ mới nói là nhà con nghèo quá không có tiền, con chỉ con cái nó cho tiền thì dành dụm để đi đến chùa cúng dường, mà nếu đi xe còn đâu tiền cúng dường nữa, cho nên không dám đi xe lội bộ. Cô mới kể lại là mỗi lần con đi niệm Phật ở chùa Tiên Long đó, con lội bộ 3 tiếng đồng hồ, ra đó ngủ đêm, sáng tu niệm Phật, tới chiều trở về cũng lội bộ hết 3 tiếng đồng hồ. Con mới nói với cô lớn tuổi rồi, thôi thì thời gian với cô lội bộ đó thì thôi con cúng dường tiền xe cho quý cô đi xe đi. Mỗi kỳ như vậy quý cô cứ ra chùa Tiên Long niệm Phật, con sẽ trả tiền xe. Cổ mới nói không dám đâu, con không dám đâu. Vì nếu mà con nhận tiền cúng dường của cô trả tiền xe thì ngày đó con tu nhiêu cô hưởng hết rồi sao? Không, mới nói không có, con không có lấy đâu, con có lấy cái phước đó của quý cô đâu. Quý cô cứ đi đi, đi niệm Phật đi, không có sao đâu, con không có nhận cái phước đó. Cổ nói không được, nhưng mà con nhận của cô là ngày đó con niệm Phật nhiêu cô hưởng hết rồi. Cổ nói như vậy xong rồi cổ mới bảo rằng vậy chứ mà huynh đệ tụi con rủ nhau cứ đi bộ mấy tiếng đồng hồ, vừa đi vừa niệm Phật, vừa đi vừa niệm Phật, đường dài mà niệm Phật vậy thấy gần lắm cô ơi, mà tụi con cũng giống như đi tập thể dục vậy đó, khỏe lắm, không sao hết. Thì cổ tâm sự cô nói lại như vậy. Vậy mà quý cô này đã hướng dẫn ở trong xóm, trong làng của mình đó đi tu niệm Phật rất là đông quý vị à. Vì bản thân quý cô đã thực nghiệm cho người ta thấy, người ta có được niềm tin. Chính quý cô này đã ứng dụng lời Phật dạy, có được một đời sống an vui hạnh phúc. Và chính quý cô này cũng đã bỏ thời gian mấy tiếng đồng hồ lội bộ đi đến chùa để niệm Phật. Vì quý cô biết rằng đến chùa niệm Phật một ngày, thân tâm của chúng ta rất là thanh tịnh, rất là an lạc. Còn ở nhà tuy cũng niệm Phật được đó, nhưng mà một lát nữa thì bà nội ơi nấu cơm chưa, bà nội ơi cho heo ăn chưa, bà nội ơi có cho nhỏ đi học chưa, có nhiêu đó mà bận rộn. Từ ngày này qua ngày nọ cái tâm của mình bị dao động dù có niệm Phật. Thì quý cô thu xếp việc nhà đến chùa niệm Phật một ngày rất là tốt, và khuyến quá hướng dẫn những người ở trong xóm, trong làng, những người thân của mình cũng đồng tu theo. Và đây cũng là phương cách cúng dường thứ ba, gọi là nhiếp thọ chúng sanh cúng dường mà Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta. Phương cách cúng dường thứ tư gọi là đại chúng sanh khổ cúng dường. Đại có nghĩa là thai đó quý vị, thai chúng sanh chịu khổ. Cúng dường bằng cách thay thế chúng sanh chịu khổ. Nói đến đây có một số người họ không tin. Họ bảo rằng mỗi người tự mình tạo nghiệp thì tự mình phải chịu quả báo khổ đau. Phật Bồ Tát có thương mình cũng không thay thế chịu khổ cho chúng ta, phải không quý vị? Cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc, vợ chồng thương yêu cách mấy cũng không thể nào thế chịu khổ cho ai được hết. Vậy mà nói rằng mình thay thế chúng sanh chịu khổ nghĩa là như thế nào? Vậy mà con xin thưa rằng thật ra đứng về mặt sự, tất cả chúng ta ai tạo nghiệp nhân gì thì tự mình chịu cảm quả báo, chính mình phải chịu thôi. Nhưng mình có thể thay thế chịu khổ cho tất cả chúng sanh. Thí dụ nha, thay chỗ nào đây, thế chỗ nào đây? Giả sử như sáng hôm nay quý vị cầm 50 ngàn ra chợ, mình định ở trong bụng rằng sẽ mua sắm thức ăn ngon, nấu cho gia đình một bữa ăn ngon ngày nay. Nhưng khi đi đến chợ Cao Lãnh, đi đến chợ Ông Bầu, đi đến chợ Mỹ Dương, quý vị thấy một người đang nằm la liệt ở trên cái thất thịt. Người này không gia đình, không con cháu, bệnh hoạn, nằm ở đó mấy ngày mà không có cơm ăn. Quý vị thể hiện cái tâm từ bi, 50.000 mua đồ ăn, theo lẽ có một bữa ăn ngon cho mình, cho gia đình mình. Bây giờ quý vị nhín ra 10.000 hoặc 20.000 đến giúp đỡ cho người bệnh đó. Bà ơi, cụ ơi, ông ơi, con giúp cho ông 10.000, 20.000, ông mua thuốc hay là mua gạo nấu cơm ăn đi. Mua thuốc uống cho giảm cơn đau, giảm cơn bệnh. Chúng ta mở rộng lòng từ bi giúp đỡ như vậy là thế chúng sanh chịu khổ đó quý vị. Theo lẽ ngày đó người ta không có ăn, người ta đói, người ta khổ, người ta bị bệnh, bất ngạt, đau khổ. Bây giờ mình mở rộng lòng từ bi cho 10.000, 20.000 để giúp cho họ thoát qua cái sự khổ, giảm bớt sự khổ, gọi là đại chúng sanh khổ cúng dường đó. Rồi quý vị có thể ở nhà cao, cửa rộng, có thể lên xe, đổi xe mới, đổi model. Nhưng mà bây giờ quý vị thực hiện theo lời Phật dạy, sống một đời sống thiểu dục tri túc, ít muốn với những thứ chưa có, và luôn luôn bằng lòng biết đủ với những cái mình đã có. Tiền của mình tiết kiệm, mình dành dụm, một đồng tiết kiệm là một đồng tạo phước, mà một đồng tạo phước đó là một đồng thế chúng sanh chịu khổ. 10 đồng quý vị tiết kiệm để giúp đỡ những người nghèo khổ, để xây dựng đạo tràng cho Phật tử thập phương đến tu học, thì quý vị đã nhín 10.000 đó để tạo phước, để thay thế chúng sanh chịu khổ. Có nhiều người nói giúp đỡ người nghèo khổ, cho họ qua cái khổ gọi là thế chúng sanh chịu khổ thì con có thể tin được. Còn đem tiền cất chùa, cúng dường xây dựng đạo tràng, sao gọi là thế chúng sanh chịu khổ? Con xin thưa rằng cũng là thế chúng sanh chịu khổ nữa nghe quý vị. Vì đạo tràng, vì tự viện là nơi tín đồ thập phương thường đến để tu học Phật Pháp. Mà nhờ tu học Phật Pháp họ hiểu rõ được lời Phật dạy, cho nên họ đoạn trừ được nguồn gốc của khổ đau. Còn bây giờ mình giúp cho họ một miếng ăn, một chiếc áo mặc, chỉ giúp qua cái ngặt, cái nghèo mà không giúp cho họ hết khổ được. Bây giờ chúng ta tạo lập đạo tràng, tự viện để cho quý Phật tử có nơi nương tựa tu học Phật Pháp, để họ phá vỡ những mê lầm, để giúp cho họ khai ngộ, để giúp cho họ lìa xa những đau khổ và được an vui, thì đây là phương pháp đại chúng sanh khổ cúng dường đó. Là phương cách cúng dường thứ tư mà Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta thực hành đó quý vị. Phương cách cúng dường thứ năm gọi là cần tu thiện căn cúng dường, có nghĩa là cúng dường bằng cách siêng tu tập thiện căn. Sao gọi là thiện căn? Bởi vì tất cả các pháp lành, tất cả các thiện pháp đều nương nơi đây mà sanh khởi, cho nên gọi là thiện căn. Và đây cũng là mấu chốt trong một đời tu của chúng ta có thành tựu hay không đó nghe quý vị. Ở cái chỗ là cần tu thiện căn đây. Một đời tu hành mà quý vị không nắm vững cái mấu chốt này thì không thể nào thành tựu, không thể nào thành công được. Vì đây là căn bản để phát sinh tất cả các thiện pháp, cho nên gọi là thiện căn. Cũng giống như một cái cây vậy đó, cũng giống như các loài thực vật, nó phải nhờ có rễ. Rễ là cái cội gốc, là cái căn bản, từ đó mà nó mới sinh trưởng, nảy mầm, đơm hoa, kết trái. Cũng vậy, tất cả thiện pháp đều do nhờ đây mà phát khởi, mà được thành tựu. Mà thiện căn chia ra làm hai loại, thiện căn thế gian và thiện căn xuất thế gian. Hàng Phật tử chúng ta tu tập theo thiện căn thế gian đây là quý vị phải thực hiện theo lời Phật dạy, không tham, không sân, không si đối với hết thảy các pháp thế gian nè, danh văn nè, lợi dưỡng nè, ngũ dục nè, lục trần chúng ta không tham muốn. Đối với tất cả những hoàn cảnh trái ý, nghịch lòng hay là vừa ý thuận lòng, đối với tất cả các ác nhân, ác sự, quý vị không sanh khởi cái tâm sân giận, oán thù. Đối với tất cả sự và lý, chúng ta thông suốt, hiểu biết, không nghĩ bậy, không nghĩ lầm nữa. Đó gọi là chẳng ngu si. Mà không tham, không sân, không si là tam thiện căn của thế pháp. Trên phương diện pháp thế gian đó quý vị, Đức Phật dạy chúng ta tu tập ba thiện căn, gọi là tam thiện căn: vô tham, vô sân và vô si. Còn đối với pháp xuất thế gian thì quý vị chỉ tu tập không phải ba mà chỉ một thôi. Thiện căn ở đây là thiện căn của Bồ Tát. Bồ Tát thực hành sử dụng thiện căn ở đây, tu tập thiện căn ở đây chính là tinh tấn. Mà tinh là tinh chuyên, thuần nhất, không xen tạp. Tính tiến là tấn, là tiến tới, không có hụt lui. Nếu quý vị hằng tiến tới, hằng tinh chuyên không xen tạp, tiến tới không thối lui, thì quý vị đã tu tập thiện căn rồi đó. Thí dụ như bây giờ chúng ta tu tập theo Tịnh Độ Tông, hằng ngày quý vị chia thời hóa ra niệm Phật ha. Ban đầu thì mình chia ra làm hai thời trong ngày, tối thời, sáng thời, có không quý vị? Có đó, trong đây có nhiều vị chia ra hai thời niệm Phật. Cũng có những vị chia ra bốn thời, cũng có những vị tinh tấn hơn chia ra làm sáu thời. Dù rằng hai thời, bốn thời hay là sáu thời, mỗi thời gian như vậy quý vị phải vận dụng công phu tu tập tinh chuyên thuần nhất. Khi bước vào đạo tràng, bước vào ngôi Tam Bảo, bước vào Phật điện, mặc áo tràng vào thì bao nhiêu trần niệm, tạp niệm, tình niệm quý vị phải buông xuống hết, phải buông bỏ hết. Tinh chuyên thuần nhất một câu hồng danh A Di Đà Phật, không cho xen tạp, là quý vị đã tu tập thiện căn của Bồ Tát. Mà thiện căn ở đây là thiện căn xuất thế gian đó quý vị. Thiện căn của thế gian thì không tham, không sân, không si. Thiện căn xuất thế gian là tinh tấn. Nếu quý vị thực hành được như vậy, đây là phương pháp cúng dường thứ năm mà Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta, gọi là cần tu thiện căn cúng dường. Cúng dường bằng cách tinh tấn, cúng dường bằng cách tu tập không tham, không sân, không si. Phương cách cúng dường thứ sáu gọi là bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường, có nghĩa là chúng ta cúng dường bằng cách chẳng bỏ sự nghiệp của Bồ Tát. Mà sự nghiệp của Bồ Tát ở đây là giáo hóa chúng sanh. Bồ Tát ở trong thế gian này luôn hiện hữu là một người giáo viên, chỉ đạo về mặt tinh thần, hướng dẫn cho mọi người với mục tiêu là giúp cho chúng sanh chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Bồ Tát trong thế gian có thể sử dụng thân phận bất đồng. Có khi chúng ta thị hiện thân ở trong giới thương nhân thì mình lãnh đạo tinh thần cho giới thương nhân này, chỉ đạo cho họ làm thế nào để kiếm tiền đúng pháp, làm thế nào kiếm tiền để đem lại sự hạnh phúc an vui cho mình, và cho họ biết kiếm tiền như thế nào là tạo tội, kiếm tiền như thế nào là tạo nghiệp. Xài tiền cũng vậy, xài tiền như thế nào gọi là phí phước, là hết phước. Xài tiền như thế nào là tích tụ công đức, tích tụ phước lành. Quý vị phải hướng dẫn lãnh đạo về mặt tinh thần cho họ như vậy. Làm được như thế gọi là tu tập theo sự nghiệp của Bồ Tát, là quý vị đã thực hành cái sự nghiệp của Bồ Tát. Bởi vì hạnh nghiệp của Bồ Tát ở đây là giáo hóa chúng sanh. Thì nói đến chỗ này, có nhiều người nói: con thì không có tiền để đóng góp xây chùa, xây dựng đạo tràng cho Phật tử tín đồ khắp nơi đến tu tập. Con thì cũng không có đủ trình độ thông minh trí tuệ để giảng kinh thuyết pháp, thì làm sao thực hiện sự nghiệp của Bồ Tát? Con kính thưa rằng tất cả quý vị đều thực hiện được sự nghiệp của Bồ Tát được hết. Nếu quý vị không có tiền cúng dường xây dựng chùa chiền thì quý vị đến đây làm công quả chùa Hưng Thiền xây đó quý vị, đến đây làm công quả thực hiện, thực hành sự nghiệp của Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, làm công quả để xây dựng đạo tràng, để với mục đích, mục tiêu là Phật tử đến đây tu học Phật Pháp để giúp cho họ lìa xa những đau khổ, thì đó là sự nghiệp của Bồ Tát đó quý vị. Và nếu quý vị nào muốn thực hành sự nghiệp của Bồ Tát nữa, thì giờ con một ngày cơm ngày hai bữa không no dạ, cơm áo gạo tiền không đủ ăn, không đủ lo cho gia đình, ở không đâu đến chùa làm công quả, như vậy là con không thực hiện sự nghiệp của Bồ Tát được hay sao? Con kính thưa rằng quý vị vẫn thực hiện được bằng cách quý vị đem lịch trình tu học của các chùa đó ha. Con thông báo cho quý vị nè nha, chùa Hưng Thiền mỗi tháng 2 ngày, ngày 14 và ngày 29, đến đây quý Phật tử thọ bát quan trai, rồi niệm Phật, sám hối, nghe Pháp. Rồi chùa Linh Sơn một tháng cũng 4 ngày, Hân Hưng Thiền 2 ngày nha quý vị. Mùng 7 niệm Phật, mùng 8 thọ bát quan trai, mùng 22 niệm Phật, 23 quý vị sẽ thọ bát quan trai giới. Rồi còn thêm 2 ngày nữa là ngày 11, ngày 12 là quý vị đến đó được niệm Phật trong 2 ngày với sự hướng dẫn của Chư Tăng. Và quý vị đem lịch trình tu học của chùa Phước Thạnh một tháng 2 ngày là mùng 10 và 19, chùa Thọ Quang một tháng 2 ngày là mùng 3 và 16. Con thông báo vậy để quý vị về truyền bá lại thông tin này đến với những người thân, đến những người ở trong xóm, trong làng của mình. Khuyến khích mọi người hãy đi đến chùa tu học Phật Pháp, đó là quý vị thực hành sự nghiệp của Bồ Tát, bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường đó quý vị à. Làm được dễ không? Dễ vô cùng. Hoặc là bây giờ quý vị nói con cũng không có thời gian đâu mà đi rêu rao đầu đường xó, từ đầu trên đến xóm dưới kêu người này kêu người kia niệm Phật, con không có thời gian, đầu tắt mặt tối không có thời gian. Bây giờ con chỉ quý vị thực hành sự nghiệp của Bồ Tát nè ha. Đi đến đâu gặp bất kỳ một ai, quý vị chấp đôi bàn tay lại A Di Đà Phật là thực hành sự nghiệp của Bồ Tát đó. Vì sao mà con nói như thế? Bởi vậy Đức Phật đã từng dạy rằng nhất lịch nhĩ căn vĩnh vi đạo chủng, chỉ cần một phen lọt qua lỗ tai thôi nha, gọi là nhất lịch nhĩ căn, một phen một âm thanh nào đó nó lọt qua lỗ tai thì vĩnh vi đạo chủng, vĩnh viễn cái hạt giống đạo, hạt giống Phật không mất nha quý vị. Bất kỳ không cần biết họ muốn nghe hay không muốn nghe, mình gặp họ mình cứ chắp tay A Di Đà Phật. Thí dụ như hồi sáng này huynh đệ tụi con ra đứng ngay cái quầy ăn sáng đó, ngay cái quầy ăn sáng đó, quý Phật tử đến, cô ơi cho con xin cái bánh bao, con nói A Di Đà Phật. Quý vị niệm cũng được, niệm theo cũng được, nói theo cũng được, mà không nói, nhưng con tin rằng một câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật của quý cô niệm lên đó, thông qua cái đường nhĩ căn đây, khiến cho hạt giống Phật của quý vị, hạt giống Phật, một câu hồng danh A Di Đà Phật gieo vào trong A Lại gia thức của quý vị, dù rằng quý vị chỉ nghe thôi nha, chứ chưa khởi niệm, hạt giống đó cũng gieo vào trong A Lại gia thức, vào trong mảnh ruộng tâm không có mất đâu nghe quý vị, chắc chắn là không mất rồi đó. Dù quý vị có muốn nghe hay không muốn nghe, dù cho họ có muốn nghe hay không muốn nghe, chúng ta gặp ai cũng A Di Đà Phật đi. Đây là quý vị đã thực hành sự nghiệp của Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, gieo hạt giống Phật vào mảnh ruộng tâm của chúng sanh đó quý vị. Điều này dễ làm không? Dễ làm vô cùng. Rồi bây giờ chúng ta tu tập theo cái cách thứ bảy mà Bồ Tát Phổ Hiền dạy đây, cũng là cách cúng dường, mà bất ly Bồ Đề tâm cúng dường, không lìa cái tâm Bồ Đề cúng dường. Bồ Đề là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là giác ngộ. Không lìa cái tâm giác ngộ, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, trong sinh hoạt hàng ngày, quý vị không lìa cái tâm giác ngộ. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Làm sao để cái tâm mình luôn tỉnh giác đây quý vị? Có nhiều phương cách lắm, nhưng mà con chỉ cho quý vị một cách rất là đơn giản, mà tất cả kẻ trí, người ngu, kẻ già, người trẻ, biết chữ hay không biết chữ, thông minh hay ngu độn, tất cả chúng ta đều có thể thực hành bất ly Bồ Đề tâm. Có nghĩa là quý vị buộc tâm mình trong câu hồng danh A Di Đà Phật. Khi chúng ta cột cái tâm mình trong câu hồng danh A-di-đà Phật thì cái tâm đó là tâm thanh tịnh, tâm tỉnh giác, Phật là giác. Còn quý vị để cho cái tâm của mình buông lung thì vọng niệm, phiền não nó sẽ có cơ hội khởi lên. Mà vọng tưởng, phiền não khởi lên thì mê. Bây giờ muốn tỉnh giác, tâm hằng tỉnh giác, quý vị niệm Phật thì tâm hằng tỉnh giác. Cho nên chỉ một câu A-di-đà Phật là một phương pháp cúng dường trùm khắp hết, mà được gọi là bất ly bồ đề tâm cúng dường, không lìa cái tâm giác ngộ, cũng là phương cách cúng dường. Tâm của chúng ta luôn tỉnh giác, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, luôn nhớ Phật, niệm Phật là một phương cách cúng dường. Bây giờ quý vị bất xả Bồ Tát nghiệp cũng là phương cách cúng dường, có nghĩa là không bỏ cái sự nghiệp của Bồ Tát là giáo hóa chúng sanh. Đi đến đâu, gặp bất cứ người nào, ta chắp tay niệm một câu A-di-đà Phật, đó gọi là bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường đó. Vì một câu A-di-đà Phật rơi vào trong tạng thức của họ không bao giờ mất, dù họ có muốn nghe hay không muốn nghe, mà một khi lọt vào tai rồi không bao giờ mất, nghe quý vị. Một câu A-di-đà Phật thôi mà đầy đủ phương pháp cúng dường như thế, gọi là quảng tu cúng dường. Và đây là pháp cúng dường tối thắng nhất mà Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy cho chúng ta. Hôm nay con trình bày lại 7 phương pháp cúng dường đó, gọi là cúng dường đúng pháp đó. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy thực hành theo hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, y pháp tu hành cúng dường, lợi ích cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh cúng dường, đại chúng sanh khổ cúng dường, cần tu thiện căn cúng dường, bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường và bất ly Bồ Đề tâm cúng dường. Nếu quý vị thực hiện được dù một hay trong 7 cách cúng dường đó, thực hành 7 cách cúng dường đó thì càng tốt, là viên mãn. Nhưng mà không được thì một trong 7 pháp đó thôi, thì quý vị cũng đã thực hiện được hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, gọi là quảng tu cúng dường. Và được như vậy thì chắc chắn chúng ta vãng sanh nha. Nếu mà được như vậy chắc chắn quý vị đủ tư lương vãng sanh. Nhưng mà không tu được cái phương cách cúng dường như Bồ Tát Phổ Hiền dạy thì con xin thưa rằng e khó vãng sanh. Vì thời gian có hạn, cho nên cuối cùng con xin kính chúc toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Hưng Thiền thực hiện theo hạnh nguyện thứ 3 của Bồ Tát Phổ Hiền, quảng tu cúng dường. Chút xíu nữa đây chúng ta sẽ thực hiện cái phương pháp quảng tu cúng dường, và cũng như trong hiện tiền quý vị đều thực hiện được phương pháp quảng tu cúng dường theo lời của Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy. Thì kính nguyện hồng ân Tam Bảo hằng gia hộ cho toàn thể quý Phật tử thân tâm thường an lạc, thực hiện quảng tu cúng dường theo tâm hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, để đời này được sự an vui, và ở đâu chúng ta cũng thiết lập được cõi Niết Bàn ở đó. Mời quý vị đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ đệ tử và chúng sanh, đều vãng sanh